là lợi ích cũng như là những cái tác hại của phương tiện truyền thông. Như Đại Đức Giác Hoàng vừa chia sẻ ngắn, thời đại chúng ta là thời đại của bùng nổ thông tin, và đây được xem là phát minh lớn nhất của lịch sử nhân loại trong vòng 20 thế kỷ vừa qua. Và từ cái phát minh đặc biệt này đó, mà kiến thức của nhân loại đã được truyền thông một cách siêu tốc, có thể tương đương như là năm ánh sáng. Rồi trước đây đó, ta phải mất đến vài chục năm để có được một kiến thức, phải mất đến vài năm để có thể tìm tòi ra một vấn đề mới. Bây giờ ta mất chỉ có vài phút nếu ta vào đúng các trang web có các nguồn thông tin chuẩn xác mà ta đang tìm kiếm, thì việc lấp vào khoảng trống của tri thức đó, được các phương tiện truyền thông của Internet hỗ trợ đó, là rất lớn. Và do vậy chúng ta không bị buộc phải có mặt ở các trường lớp đại học hay là các viện nghiên cứu, các trung tâm đào tạo, mà vẫn có thể trang bị cho mình những kiến thức chuẩn xác. Đó là lợi lạc lớn nhất mà chúng ta có thể tận dụng được từ phương tiện truyền thông này. Thứ hai là những diễn tiến trên toàn cầu, nhất là những vấn đề mà tất cả thế giới đang quan tâm, hoặc là ở quốc gia chúng ta xem như nó một trọng điểm, không cần có thần túc thông, cũng không cần có được thi nhĩ thông, ta vẫn có thể nắm bắt được chúng, như thể rằng mình đang là một thực tại có mặt ở ngay địa điểm và ngay thời điểm mà nó đang diễn ra. Cho nên thế giới thiết thực hiện tại thông qua các phương tiện truyền thông gần như là ta có thể nắm bắt được ở trong lòng bàn tay của mình. Nhờ đó mà kiến thức của nhân loại đã được nâng lên một cái tầm mới vững hơn, đa chiều hơn, tương dung hơn, chứ không còn là những thông tin một chiều nữa. Tất cả những tình trạng bưng bít một chiều đó, nó sẽ không có chỗ đứng vững, vì tính cách đa chiều, thậm chí là ngược chiều với nhau, là chúng ta có một cái tầm nhìn rộng hơn về một vấn đề đang diễn ra xung quanh chúng ta. Mà truyền thống tâm linh của nhà Phật đã dạy chúng ta về cái nhìn tuệ giác, cái nhìn tri giác, cái nhìn tưởng tri, và những cái nhìn thuộc về phàm phu, mà trong lưu giáo Phật giáo có đề cập đến, đó là cái nhìn suy luận có đúng và sai, cái nhìn trực quan cũng có đúng và sai, cái nhìn thánh giáo đó là dựa vào các kinh điển có cái đúng có cái sai, sai là do người biên tập có thể thêm thắt vào. Và do vậy ta không lấy làm lạ trước cái hiện tượng ngược chiều trái chiều ở trong các cái luồng thông tin mà công nghệ này đã cung ứng cho mình. Do đó tận dụng cái nền tảng là xử lý các cái nguồn thông tin bằng tuệ giác, thì phương tiện này nó trở thành là kẻ đầy tớ rất trung thành và là sẵn sàng phụng sự chúng ta 24/24 giờ, với điều kiện là ta khai thác nó cho các mục đích chân chính mà mình đang cần. Bản chất của cái câu chia sẻ đặt ra nằm ở chỗ là nó có tác hại như là một con dao hai lưỡi. Quả thật thế, thế giới tri thức của Internet là vô cùng tận. Cái vô cùng tận này là nói theo tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là vì do con người có được vô tận ý. Vô tận ý là một ý tưởng không giới hạn, vượt ra khỏi biên chế, không bị giam nhốt ở trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai, không bị các ý thức hệ dằn xé phân ranh, không bị tất cả các cái định đề can thiệp làm cho nó có những cái không gian giới hạn. Và ai sử dụng được vô tận ý thì cái đó sẽ có cái khả năng khám phá, phát minh, sáng tạo, đóng góp cho thế giới, cho các lĩnh vực chuyên môn mình đang theo đuổi, những cái công trình thật sự là có ý nghĩa và phá kỷ lục. Nhưng ngược lại đó, cái rác rưởi tạm gọi và đặt nó trong dấu hoặc nhái của phương tiện truyền thông này là cực kỳ lớn. Tính giá trị thiết thực hiện tại và những phương tiện hỗ trợ của nó cho việc nghiên cứu chúng ta trong bất cứ một lĩnh vực nào, thì bên cạnh đó cũng có hàng trăm ngàn rác rưởi đính kèm theo lĩnh vực đó. Cho nên rác bao giờ cũng nhiều hơn hoa, sỏi đá bao giờ cũng vượt trội gấp trăm nghìn lần một hạt kim cương quý báu. Vì thế mà khi sử dụng cái giá trị đóng góp của công nghệ truyền thông thì ta phải lưu ý tới các rác rưởi ở xung quanh đó, ở ngay trong cái luồng thông tin của nó, để ta không bị nhiễu sóng, đánh mất cái phương hướng tìm kiếm các mục đích chân chính phục sự cho nhu cầu tri thức phù hợp với chánh kiến và chánh tư duy của tất cả những người con Phật nói chung. Học cái hay, cái giá trị, cái sáng tạo của công nghệ bùng nổ thông tin đó, từ kiếp này sang kiếp khác, để lúc nào ta thành những bậc vô học thì thôi, về phương diện tâm linh. Còn nếu ta còn là hữu học thì thế giới học thuật do truyền thông cung cấp này là vô hạn tận. Nhưng để bị nhiễu sóng và nhiễm vào các cái rác rưởi của phương tiện truyền thông này đó, một ngày là nguy hiểm rồi, và phải mất đến cả vài chục năm để tẩy não, đôi lúc nó chưa sạch. Chính vì thế khi sử dụng chúng ta phải biết được các kỹ năng để vượt qua được cái mặt trái của phương tiện truyền thông, mà vốn rất nhiều người trong cái thế giới tự do cho rằng là nó là cái cách để thể hiện và trải nghiệm cái tôi. Và trong cái tôi đó nó có rất nhiều gai góc. Và tính từ cái nhận thức này đã cho phép chúng ta phải chọn lựa sử dụng vàng thì phải loại trừ thao. Lấy giá trị của kim cương á thì đừng quan tâm hay bận lòng đến các sỏi đá. Hướng về cái hoa đó thì phải bỏ qua hết tất cả các rác. Ngắm tầm nhìn của mình về mặt trời đó thì phải quay lưng lại với bóng đêm. Thế giới đó là một thế giới phức hợp, và do vậy sử dụng thiếu chánh niệm ta mắc bên rất nhiều kiếp để tẩy não vẫn chưa xong. Do đó chánh niệm chính là yếu tố rất quan trọng để chúng ta sử dụng nó một cách có hiệu quả. Như vậy chánh niệm đó ở mức độ nào thì được gọi là đèn xanh, ở phạm vi nào thì có thể được gọi là đèn vàng, và tình huống nào được xem là đèn đỏ. Chúng tôi được biết rằng là tại tỉnh sát trung tâm trong thường nhật, đặc biệt là trong trường hạ đó, thì tất cả những vị xuất gia đều không sử dụng internet trong 3 tháng an cư. Đó là cái đèn vàng. Đèn vàng này để tạo chúng ta một cái thời gian cần thiết cho vấn đề tái tạo lại, bổ sung mới, tăng cường thêm cái nguồn năng lượng tâm linh. Mà 9 tháng vừa qua đó, do vấn đề dấn thân phụng sự xã hội thông qua các Phật sự, đến lúc đó cái bệnh đó nó có phần hao mòn. Tái nạp lại năng lượng tâm linh và tăng trưởng mới đó, nó sẽ giúp cho các thành quả Phật sự sau mùa hạ thành công tốt đẹp hơn. Cho nên việc đầu tư thời gian mà không bận tâm đến phương tiện này đó, không phải là đóng bít cửa gọi tri thức của mình đối với thế giới. Nó cũng cần có những thời gian cần thiết như vậy để tự tái tạo. Và tiến trình tái tạo bao giờ nó cũng đòi hỏi đến những nỗ lực rất là chân chính của chúng ta. Ở tại lần mai, nhưng mà cái phương pháp thực tập mang truyền thống phối hợp giữa Vipassana và tứ niệm xứ của truyền thống Bali với phương pháp luận của Đại Thừa, thì tất cả các thành viên làm công tác truyền thông trong làng Mai không bao giờ được quyền có email riêng, cũng không bao giờ được quyền sử dụng internet trong lúc mà chỉ có một mình. Phòng internet là một phòng tập thể và tất cả đều có thể bị giám sát bởi cái mạng network chung thông qua một cái LAN. Và do vậy cái cookie, tức là cái phần tạm giữ bộ nhớ, thì cái máy chủ nó sẽ quán xuyến hết, và tất cả các thành viên log in vào giờ nào thì đều được ghi nhận lại. Và cái hệ thống đèn vàng này nó sẽ giúp cho mỗi người chỉ đi trên đường xanh chứ không được đi trên đường đỏ. Nó là cái cách để mà tạo ra cái giá trị hộ pháp cho các hoạt động, ngăn cản những thứ mà có thể tạo thành rác rưới ở trong phương tiện truyền thông này. Hiện nay thì tăng sự của Phật giáo Việt Nam và toàn cầu đó đang còn quá chậm về phương diện phản ứng để dẫn đến những cái quy định mới cho việc sử dụng các phương tiện mang tính cách là hai chiều, mà vốn dĩ nó đó đến lúc đó là cái cán, có khi là cái lưỡi. Ta cần phải có những cái quy định khắt khe hơn, đối tượng nào thì được sử dụng truyền thông internet, sử dụng đó ở trong một cái phòng tập thể có nhiều người, và giờ nào là cái giờ được cho phép. Chỉ nếu ta đưa lý do là Phật sự mà giờ nào cũng có mặt, thì đôi lúc đó, ta có muốn ngăn cản bằng chánh niệm các rác rưởi không được xâm nhập vào tầm mắt của chúng ta, chưa chắc ta đã thành công. Chỉ cần một cái click vào một cái đường dẫn, mặc dù địa chỉ đường dẫn nó để bằng những cái tên rất là đẹp, ta có thể bị lạc vào trong một thế giới của tà niệm. Do đó những quy định mới được xem như những bổ sung đáp ứng cho những nhu cầu của thời đại và những cái phản ứng ngăn cản những cái tác hại to lớn của chúng đối với người sử dụng là điều không nên không có. Rất tiếc hiện nay cái phản ứng của Phật giáo chúng ta về vấn đề này thì quá chậm. Chúng ta có thể tham khảo làng Mai. Thì thứ hai là tại làng Mai đó, việc sử dụng điện thoại riêng là không được chấp nhận. Cũng như trong hệ thống thiền viện của Thiền sư Thanh Từ, cũng không có cá nhân nào được quyền sử dụng phương tiện truyền thông cá nhân. Thì đó nó sẽ trở thành là người giám hộ giúp cho chúng ta vượt qua khỏi những diễn tiến mà việc thiếu chánh niệm có thể tạo cho mình sự mất kiểm soát của tâm. Trong khi Đức Phật đã xác định rõ tâm là chủ não của tất cả mọi thứ, cho nên việc lơ đễnh chúng là đồng nghĩa với sự cố và rủi ro có thể xảy ra cho chúng ta. Và đây chính là một sự tổn thất lớn. Nếu tất cả các tu viện của Phật giáo trên toàn nước Việt Nam và thế giới đó đều có những cái ràng buộc như vậy, thì cái mức độ bảo hộ cho người xuất gia cực kỳ là to lớn. Trước đây các tu viện của chúng ta đâu có cho phép chúng ta tiếp xúc quá rộng rãi. Cái việc mà hạn chế tiếp xúc nó giúp cho các giác quan của mình dễ dàng nhiếp trụ được ở trong chánh niệm. Còn những lý do là Phật sự, giao tiếp với xã hội, dấn thân trong cuộc đời đó, thì ta không thể nào không có. Nhưng nó có những cái bảo hộ thì nó có thể giúp cho mình đi trên đèn xanh. Còn mà không đó, đến lúc đó, đèn vàng đã bật rồi mà ta còn có đà, cũng khó dừng lại lắm. Thì nói sơ bộ như vậy để chúng ta thấy là bất cứ một cái tiện ích gì xung quanh nó cũng có những cái là bất tiện ích, hay là ngược lại về cái giá trị, và nhất là đời sống tâm linh và đạo đức đó, thì nó không nên được xem là tỷ lệ thuận với các pháp
phát triển về tiện nghi vật chất. Sự phát triển về tiện nghi vật chất diễn ra lớn chừng nào đó thì nó trở thành là một mối đe dọa, và tối thiểu là một thách đấu lớn cho đời sống tâm linh và sự đạt được nó trong thời hiện đại này. Cho nên truyền thông đã tạo ra một cộng nghiệp mới cho toàn cầu, để giải phóng những cái cộng nghiệp cũ trước đây. Và cộng nghiệp mới này đó, giá trị tốt và xấu của nó được xem là lẫn lộn với nhau. Vấn đề còn lại, người nào biết sử dụng chánh niệm trong việc biến nó trở thành một công cụ phụng sự cho Phật pháp, người đó có gì đóng góp. Người nào thiếu chánh niệm và không có những cái hệ thống hộ pháp với những cái ràng buộc nhất định đó, thì nỗ lực chân chánh ban đầu chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng rơi vào tình trạng là dẫm lên trên cái trục lộ giao thông khi đèn vàng đã bắt đầu bật lên, và thậm chí khó có thể dừng lại khi đèn đỏ đã tỏ tín hiệu. Xin điều hỏi khác.